Chứ nếu mà mình là cái người quen rồi, vẫn đã quen thường tự soi, tự biết mà tự trị, thì lúc bây giờ những cái vọng tưởng của mình nó khởi lên, mình mặc nó. Chứ thế nào ở ngoài mà Phật thấy cái hình Phật thì trong này cũng có cái mừng nó phải khởi lên. Thế nhưng mà nếu mình phòng tâm đã quen rồi, đã kỹ rồi, thì lúc bây giờ nó khởi lên mình mặc nó. Mình không có theo cái mừng, không có theo cái mừng mà bốc lên, bình tĩnh tiếp tục phản văn như không. Nếu thật là Phật thì Phật vẫn cứ đứng đấy, chứ đâu có phải cứ gì mình phải đón nó rước mà Phật mới tới. Thế cho nên mình cứ phản văn, cứ bình tĩnh. Thế còn như cái vị này ấy, bởi vì phòng tâm không kỹ, cái vọng tưởng của mình ấy, nó mừng, nó cậy mình, nó cứ khởi lên, nó lại cho nhận như là mình. Thế rồi ra điều ta đây khắp khởi. Thế thì bị ngay cái bọn quỷ ấy nó làm gì? Nó làm cho mình mê hoặc, nó hiện ra các thứ chuyện để nó phá. Thiên ma nhập tâm. Thế là nếu mà bị nó nhập vào tâm rồi ấy, thì nó khiến cho cái người này có cái khả năng làm sao? Bỗng nhiên nói pháp đạt diệu. Lúc này chỉ cần nhận là tác chứng hay không, liền thành hai đường ma Phật. Nghĩa là thế này,
trong khi mà thế khác mà đặt cái ở này mà nhận được ngay ra, nhận được ngay là
bây giờ thấy mình giảng pháp được thật hay thật giỏi, cứ bình tĩnh, chỉ có một việc bình tĩnh thôi đấy. Lúc này chỉ cần nhận là tác chứng hay không, hễ mà thấy là mình đắc đạo rồi, mình thành Phật đến nơi rồi, thế là đi đường ma. Còn nếu mà mình cứ bình tĩnh như không ấy, thì đấy là đường Phật. Có phải không? Con nhận cái câu không? Đấy, lúc này chỉ cần nhận là tác chứng hay không. Thế cho nên đừng có giải, cứ hiu hiu tự đắc đó là cái nguy. Cứ khiêm tốn nhún nhường đi, thì dù ma nó có phá, nó có hiện, nhưng mà rồi cũng như không. Còn nếu mà mình lại thấy là mình hay, mình giỏi, rồi tự cao tự đại, thấy đây là cái thành ma. Lúc này chỉ cần mình nhận là tác chứng, cứ thấy mình là đắc đạo rồi, ấy thấy là thành đấy, là liền thành hai con đường ma với con đường Phật. Con đường ma thì là tự cao tự đại, ngông nghênh ta đây. Còn con đường Phật ấy, cứ bình tĩnh khiêm tốn nhún nhường, thì đấy con đường Phật. Nghĩa là mình nói pháp hay hay không hay, cái việc này không quan hệ, cứ bình tĩnh như không, thế thì là con đường Phật. Mình chưa chứng mà đã thấy là mình chứng. Thế rồi cái cuồng tuệ này ấy, là đem cái chỗ học tu của mình ấy, đi ba hoa, gọi là cuồng tuệ. Thế thì chỉ có hai cái việc ấy. Đấy, mình chưa chứng quả thánh mà đã tự thấy là mình chứng quả thánh, thế là vọng kiến. Thế rồi cuồng tuệ là tự cậy mình, đi bạn, nó nghĩa là nó thành người điên. Thì những cái người ngu si nó lại khác, còn đằng này giỏi, nói hay, nhưng mà thành cái người điên cuồng. Chính là ở sở dĩ cuồng tuệ là ở cái thói cứ tự cao tự đại, tự thấy mình là quan trọng là hay. Thế cho nên không gì hơn là cứ lấy cái khiêm tốn nhún nhường nắm ở tay cho nó vững. Thế thì ma người ta không phá được. Đấy, phần Phật ân cần nhắc đi nhắc lại, khuyên ông A Nan và cả thánh chúng ở trong hội phải giữ gìn che chở cho những bậc chân tu về đời vị lai. Mà giữ gìn làm cách nào? Là truyền dạy cho họ biết. Đấy, khi quán lực thắng vọng tưởng thì tâm quang sáng lộ, phát hiện nhiều cảnh phi thường. đấy, chính cái ngũ ấm của mình đấy. Khi cái quán lực, tức là cái sức tu của mình đang nghe cái tánh nghe, hay là mình chuyên nghe cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, là cái quán lực. Và nếu cái khả năng của mình định, mình thắng được những vọng tưởng, thế thì lúc bây giờ cái tâm quan của mình nó sáng lọ, thì tự nhiên là cái chính cái sắc ấm của mình ấy, nó hiện ra nhiều cảnh phi thường. Mà những cái cảnh này là tốt đó. Cảnh này là tốt bởi vì có tu nó mới có hiện ra những cái cảnh tốt. Thế thì khi những cái cảnh tốt ấy nó hiện ra, hoặc thấy Phật, hoặc thấy hoa sen, hoặc thấy các thứ, thì chỉ nên bình tĩnh tiếp tục công phu, thì đó là cảnh giới tốt. Có tu mới được gặp những cái cảnh, mới có những cái cảnh ấy hiện ra, nhưng mà bình tĩnh. Còn nếu mà mình động tâm ấy, thế là mà nó tới. Mà nếu mà mình lại thấy mình là chứng quả rồi, mình tu cao rồi, thế thì là nhập vào quần tài. Hiểu được con một tập. Anh nhận là nó, là thân nó. Thế rồi ở nơi mắt thì nó hư phát minh. Chuyện này thấy cái việc này việc kia, nghe cái việc này việc kia, rồi nó ngửi, rồi nó nếm, rồi nó nóng lạnh. Đấy, tất cả năm căn nó hư phát minh, mà hóa ra khiến cho mình thấy rõ ràng, rõ ràng cái thân này là thân mình. Vì từ cái thân mình ấy mà mình thấy, từ cái thân mình được nghe, từ cái thân mình mà khởi lên bao nhiêu cái biết. Cho nên mình cứ càng yên chí là cái này thật là thân mình. Cho nên đây mới nhắc cái câu là chỉ tại cái thọ ấm vọng lãnh nào ở nhận những cái da thịt xương là mình, rồi lại từ sáu căn hư phát minh và các việc, mà mình cứ cho là đó là cái khôn, cái tài, cái hiểu biết của mình. Nó biết cái gì, nhắm mắt nhắm mũi mà biết. Mà rồi bây giờ làm con chó con mèo, thế thì rồi thì thấy như thế thì sợ sao?
Người này liền tự trách mình là sao mà không sợ ngộ đồ xanh,
tức là tâm tốt. Yeah. Nè. Nhưng mà làm sao?
Nhiều, nhưng mà nếu người ta tỉnh á, đừng hại quá thì có thể là phục tha mà để chẳng niệm của mình. Đừng có thương chúng sanh quá thì khi mà mình
rồi bỏ luôn cả cái việc tu của mình. Thế thì là xanh, thì mình phải tỉnh ra.
Nếu mà mình đừng có thoải quá thì có thể mình phục hoàng là chẳng niệm. Dần dần mà sẽ hết những cái tác. Nếu mà tự cho là mình đồng Phật đại bi á, thì ma bi nó liền tới làm cho điên cuồng.
Nếu mà tự cho là ta là Bồ Tát, cho nên ta mới có cái tâm thương xót chúng sanh. Thế rồi buông bỏ cả cái tu của mình để cứ lo cái thương người này, thương người kia. Thế là thành cái con ma này, nó thấy mình động rồi là nó làm gì?
Nó liền mà tới, nó làm cho
nó nhập vào tâm. Nó nhập hẳn vào người ấy. Nó làm cho cái vị này là điên cuồng.
Tại đây Phật mày biết trước cái sự việc như thế. Mới ban sơ thì là tâm lành thôi. Mình tự để thái quá thì mình không tự giác để trở về cái tâm chánh niệm của mình á. Thì ma là sẽ nhập vào tâm mà nó dẫn dụ nó đi đòi lại.
Thế nếu mà thì tu cho đến cái lúc được thọ ấm nó hết, tánh nó đặc biệt. Thứ tự của năm ấm thì cái tưởng ấm nó đứng giữa, hai trước là sắc với thọ, hai sau là hành với thức. Thế đáng lẽ ra ấy, thì theo cái thứ tự thì cái tưởng này là nó đứng giữa, nhưng mà trên sự thật ấy, thì cả năm đều là vọng tưởng cả. Tất cả năm cái thứ năm ấm đó, cả sắc thọ tưởng hành thức, có phải cả năm đều là vọng tưởng không?
Muốn chi hết thầy căn bản phiền não, là từ phiền não liền từ ấm rút ra không trở hư. Tức là nói đây nó là năm ấm và đã hư vọng rồi mà bổ.
Cả cái phiền não trược của chúng mình ấy chính là cái tưởng ấm. Cho nên cái tưởng này là nó nặng nề, nó là cái quan hệ lắm. Thế cho nên hệ tưởng tận thì phiền não chưa hết, mà còn tưởng ấy thì tức là còn cái phiền não chưa.
Vì thế tự cần là hết phiền não chưa.
Thông khắp thân mình đấy, nó sai, nó sai mình theo cái cảnh. Cho nên đấy cái tưởng, nó tưởng đến cái quả bơ chua thì cái miệng mình liền chảy nước. Nó tưởng đến cái vực thẳm thì hai cái chân của mình run run. Cho nên chúng mình sống bị cái tưởng nó sai sự. Thế cho nên gọi tưởng ấm là dung thông vọng tưởng. Thế là gì đọc nói tiếp, trong khi dụng tâm.
Trong khi dụng tâm sẵn văn
để... Này đang cầu thiện xảo. Thế mà mình thích ấy, thì mình mới dễ theo. Chứ cái mình không thích thì mình đâu có theo.
Vì thế không muốn mày ma xoay sở.
Mà tu đừng ưa cái này thích cái kia, thế thì ma nó không có phương tiện nó phá được. Tiếp.
Vì ba học chỉ của mình là như bánh. Ma lập tuệ nào là tự phát.
Theo nữa. Hiếu đức tập tiếp. Số đông là phải là thượng căn. Những vị mà đã dám ra thư viện học một mình, không cần thầy, không cần bạn, không cần vào lớp học, là những người ta phải cậy người ta có khả năng chứ.
Thì những vị này người ta đã
chứ không bận lòng là mình là thánh hay không phải thánh. Nghĩa là không có cái tâm nâng mình lên để thấy mình ở địa vị. Hoàng thánh tình văn, hoàng cũng được, thánh cũng được, miễn là tôi cứ chuyên tu.
Tình là
chấp rằng mình là phạm, mình chấp chấp là mình là thánh.
Kính thưa thầy, thì nếu mà phạm thánh tình
cho là ta chỉ là thánh rồi, chấp là cái địa vị. Vời vời ma là gọi ma nó đến, tiến thánh là mình chưa được mà mình cướp cái ngôi của ông thánh là tiếng.
Cho nên
mà tu về viên đốn này không có bảo đảm rằng các vị không bị đọa. Thế nhưng mà thực xem sự thật thì cũng không phải là ai tu cũng đọa cả. Cũng có người chứng quả. Thỉnh ông chú hoan hỷ đọc tiếp. Tường ấm mà ngày nay nó nhất đáng diệt tập. Tức là cái tâm tưởng của chúng mình, cái tâm tưởng đó là chúng mình hàng ngày suốt ngày là dùng cái tưởng nhận nó làm tâm tính của mình. Thì cái ấy là cái tập khí từ ngàn xưa. Thế mà bây giờ tu cái này thì là bây giờ tức là cái này nó hết.
Nhất đáng.
Nhất đáng là ngay lập tức một lúc.
Tức là ngay khi mình nghe, đã nghe là mình
được trừ. Cái khi mà cái vị này đang tu này, tới cái trình độ, tới cái lúc này, tới cái lúc này cái tường ấm nó tận này, thì là cái tập khí này nó hết. Tiếp.
Chúng sanh trong tam giới sanh diệt không định.
Thấy căn nguyên của chúng mình nếu là của loài vật, mà thấy cả cái căn nguyên của các ông trời nữa.
Chứ không có sắc cũng chẳng ra ngoài được thành khổ.
Tứ không là bốn cái cõi trời không của cái cảnh giới vô sắc.
Văn trên ở mục vạn pháp quy về như đa trạng, Phật lý hành nhẫn phàm phu với đồng nhất tại. Nhưng mà ở đây hành nhẫn một người đã cứu
yêu được
tội thượng hành chưa rồi, hành nhẫn chúng ta là tránh nghiệp hoàn toàn tránh nghiệp rồi. Lúc đó thì ma không quấy
được. Còn một cái thức ấm nó chưa tan cho nên chưa thấy được thật, hãy còn ở trong mê mà không biết.
Cho nên nhiều người tu hành mắc phải tức đoạn. chạy loạn ấy, là hoàn toàn có, hoặc là chấp không, hoàn toàn không. Và như thế là tự xưng là thánh và phát ra những lời đại vọng ngữ,
thành ông tổ để truyền một cái tông phái,
môn phái nào đó. Do chính tâm kiên gương đại định, không bị lạc loạn, không vu thẳng tới, diệt mối cực kỳ thâm sâu vi tế, tức là gốc kết trói vào đường thanh tịnh luân hồi bỗng nhiên hiện hiện. Mạch tu kiến thù đáp phước nghiệp bị cắt đứt, phật đoạn thanh tịnh hết, nhân quả trong tam giới bị cắt đứt.
Tới là hết cái hành động.
Tổ Ôn Long thí dụ,
cứ một bề là nghe cái tánh e. Còn nếu cô niệm Phật thì cô cứ một bề cô nghe cho rõ chữ Nam Mô A Di Đà Phật.
Đó là đệ, còn đây là kiên ngưng lại đệ.
Thì cô kiên ngưng rồi cô đừng bị những các cái vọng tập đó nó chi phối, thì gọi là kiên ngưng.
Còn chỉ kết định đây tức là hoàn toàn là
không. Tức là xong cái việc mình tu cái tam ma đề là cốt để phá năm ấm. Bây giờ cả năm ấm đã rỡ rồi, coi như bây giờ sơ trụ là vào được cái tánh Phật rồi. Thế cho nên mình hết được cái hết, coi như là cái nhiệm vụ cái tu phản văn nó xong rồi. Rồi bây giờ xong rồi, bây giờ vào sơ trụ xem đập tiếp.
Tánh vốn nhất chân do trần phân cách,
nên gọi là vi tế tinh tưởng, nhưng mà nó là lầm, cho nên gọi là võng tượng hư vô.
Nhưng khi chưa được tịch diệt hiện tiền, còn ở trong khứ
nội giáo, tức là giáo lý của Phật thì gọi là nội, đối với chúng mình gọi là nội, còn những cái học bên ngoài gọi là ngoại. Cái nội giáo là giáo lý của Phật thì cứu cánh quy vô sở đắc, là rốt ráo thì cái vị mà học đạo Phật sẽ chứng được cái thân thật của mình, cái tánh Phật của mình ở khắp pháp giới. Cái thân thật của mình gọi là pháp thân, mà cái này ai cũng có sẵn đủ. Tới cái chỗ cứu cánh ấy mới thấy rằng à, mình tu ra chỉ để hết những cái mê mà thôi, chứ còn thì sự thật mình pháp thân mới là diệu tánh mình vốn vẫn đầy đủ cả. Tu là chỉ lọc cho sạch cái mê thôi, chứ không phải là mình được thêm một cái gì. Cho nên gọi là vô sở đắc, nhận lấy cái thân của mình ở khắp pháp giới, cái chân tâm bản tánh của mình ở khắp pháp giới, bản lai vẫn vốn là Phật. Bây giờ chỉ tại mê, bây giờ tu là chỉ rửa sạch cái mê thôi, chứ không được một cái gì hơn cả. Cho nên gọi là rốt ráo quy vô sở đắc. Thế nay các vị mới phá xong cái thành ấm thì hãy còn cái thức ấm nó ngăn che, cho nên các ngài không thấy được cái bản tánh của tất cả chúng sanh với mình đồng một thể, bản lai đầy đủ. Thế cho nên các ngài thấy các ngài phá xong được cái hành ấm là các ngài cho là cái tu các ngài nó có kết quả, cho nên thấy mình có đắc. Rồi mỗi ông đặt ra một tông phái, một cái đạo giáo của mình. Thế ở đây ví là thấy mình chỉ thành Phật thì đó là mộng được vào. Chứ thật ra nó hãy còn một thức ấm nữa, mà đây ấy, dù là phá xong thức ấm cũng mới vào sơ trụ thôi, chứ chưa phải là con đường thành Phật còn phải đi nữa. Thế mà các vị thì tưởng là mình đã được rồi.
Cho con thưa là cái đoạn này có nói là khi mà cái người này còn trong cái vô vũ thức ấm thì cái viễn ảnh vọng tượng hư vô của vô minh nó chi phối. Cái chi phối là nó chi phối về cái gì?
Thì bây giờ con ở trong mê thì bị cái mê nó chi phối.
Nhưng mình mê thì mình chi phối những này, còn có cái ngày phá hết các thứ sắc thọ thì hết thứ rồi còn phối.
Nhưng mà con bị một cái thức ấm nữa, mới phá được có bốn tầng mê, còn một tầng nữa. Thế cho nên hãy còn ở đường mê thì bị cái mê ấy nó chi phối.
của mình nó hoàn toàn mình chỉ thấy thích thôi, không thấy sắc thấy cảnh nữa, không yêu ghét mình giận nữa.
Thấy thế nhưng mà nó lại vẫn còn một cái thức ấn. Thì bởi vì mình chưa biết cho nên mình chỉ biết cái phần thô thôi, còn cái phần tế.
Còn chỉ là dưới là thầy, trái duyên thông là mất nhân địa, một niết bàn là mất quả địa. Trái duyên thông là mất nhân địa. Nghĩa là cái người này ta nhận cái thức ấn là người ta rồi.
Người ta không nhận, người ta không y vào cái tánh duyên thông để người ta tu thì tức là người ta mất cái duyên thông. Thế là ngay cái nhân là mất, nó không chi quả. Bội là quay lưng lại.
Đây nói nhị thừa mà đoạn hoặc thủ chứng thì không có đoạn.
Nghĩa là trong 10 cái ngoại đạo này thì hai ông Thanh Văn với Độc Giác, hai cái ngôi ấy các ngài có thủ chứng, các ngài chứng là La Hán, cho nên các ngài không có đoạn.
Còn cái người tu Phạm Văn tới đây mà vẫn chưa xong là vẫn có thể đoạn được.
Mà bởi vì các ngài đã chứng là La Hán rồi, các ngài biết cho nên các ngài không có nhận các ngài là ông Phật. Trên đọc tiếp. Thì đây như Đức Quán Thế Âm này gọi là viên nhân. Nhân là người, cái người tu về viên giáo cho nên gọi là viên nhân. Chữ viên đây nghĩa là y cứ vào cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương cho nên gọi là viên. Thế nên các vị mà tu cái pháp môn này thì chỉ có hai môn. Còn những các vị mà tu theo thông thường các môn khác ấy, thì phải 57 môn, 57 ngôi Bồ Tát. Còn tu đây thì gọi là coi như là đi nhanh. Cũng như thầy vẫn thí dụ đó, các vị đi từ Đà Lạt mà về Sài Gòn, mà nếu mà đi bộ ấy, thì phải qua Tùng Nghĩa này, rồi là gì? Thì đến Đại Ninh này, rồi Di Linh này, rồi Bảo Lộc này, rồi một tất cả đến 20 cái ga. Nếu mà đi bộ thì phải đi qua những 20 nơi. Còn nếu đi máy bay đó thì người ta đi thẳng, chỉ có lên máy bay ở Đà Lạt rồi người ta về thẳng tới Sài Gòn có 20. Đó là bởi vì người ta đi máy bay. Thế nhưng mà đi máy bay thì nói là chỉ có 20. Nhưng mà thật có đi qua những Bảo Lộc với Di Linh không? Có, phải đi qua tất cả. Nhưng mà chỉ có mỗi điều là đi nhanh quá thì không mất thì giờ mà tách bạch ra thôi. Thế cho nên đây nói là nơi viên nhân Phật luôn liệt nhiều ngôi, vì mắt Phật cực sáng mới có thể ở nơi tấm tóc mà tách bạch nói ra. Cái gì đấy? Đấy, thế cho nên là thực ra có đi qua các ngôi đấy chứ không phải không. Nhưng mà chỉ có điều nhanh lắm, cho nên chỉ tính có 2 ngôi thôi. Thế thì các ngài, một ngôi thứ nhất là đoạn tiền thông hoặc, nghĩa là đoạn những cái mê hoặc thông thường về trước. Đấy là tiền thông hoặc. Thế là chỉ cần có mãn quán hạnh là lên thẳng sơ trụ. Nghĩa là chỉ cần cứ việc chiếu soi cái tánh nghe, nhận được cái tánh nghe, chiếu soi cái tánh nghe miên mật như thế là năm ấm phá được thì thẳng vào sơ trụ. Thế thì gọi là đoạn tiền thông hoặc, tức là đoạn năm ấm, năm cái mê hoặc thông thường mà ai cũng phải đoạn thì mới vào thánh được, cho nên gọi là thông, lớp phổ thông. Thế rồi về sau từ ngôi sơ trụ mới đoạn cái hậu biệt hoặc là những các cái vô minh vi tế. Cái này là riêng biệt của những các bậc thánh cho nên gọi là biệt. Sau khi được ngôi sơ trụ phá xong năm ấm mới đoạn những cái này, cho nên gọi là hậu diệt hoặc. Thế mà đoạn xong nó là lên thẳng ngôi đẳng giác, tức là ngang hàng với Phật, cái giác tỉnh bằng với ông Phật. Thế ở đây nói trung gian không phủ chứng. Phủ chứng nghĩa là nắm giữ từng ngôi một. Còn đằng này các ngài chỉ y vào cái giới với cái định, cái giới định tuệ, các ngài tiến thẳng. Có nhiều khi cũng như chúng mình gọi là cái gì, đới nghiệp vãng sanh, hãy còn đeo nghiệp chưa đoạn hết, nhưng mà vì có cái sáng suốt cho nên những cái nghiệp đó nó không có làm mê, nó không làm mờ được mình, cho nên các ngài cứ thế tiến tu, tiến lên. Cho nên nói là cái thân phàm mà trải qua sáu cái môi thánh như thế gọi là không thủ chứng. Thế còn Như Lai, Nhật Như Lai Diệu Trang Nghiêm Hải, vào cái điểm Diệu Trang Nghiêm của Như Lai, ở đây gọi là đầy đủ vạn đức, nghĩa là tất cả bao nhiêu phúc đức Ngài làm cứu độ chúng sanh bao nhiêu. Cho nên bây giờ gọi là trang nghiêm cái điểm đó. Thế gọi là phước cứu cánh, nghĩa là rốt ráo nó không có đầy đủ hết phước đức, không thiếu cái gì. Thế thì tới đây ấy, lại gọi là giải, tức là Ngài được cái giải thoát đức. Sáng hôm nay thầy vừa mới hỏi bé tánh ấy, thì tại làm sao lại phải có phước đức đầy đủ cả biển thì mới gọi là giải thoát. Bây giờ con phải nhắc lại, con có nhớ tại sao không? Do mình có ba thí thì mình mới hết cái tâm tham, cho nên gọi là giải thoát cho cái tâm tham. Mình có nhẫn nhục thì mình mới hết được cái tâm sân, cho nên gọi là giải thoát đức. Thế rồi viên mãn bồ đề thì ở đây Ngài bảo là bi trí cứu cánh. Thì thầy cứ tưởng bồ đề thì có trí tuệ là được rồi, mà tại sao lại phải bi trí cứu cánh Hoa Liên?
Đi chứ cứu cánh, chứ là nói về cái phần tự giác của mình, mình có cái trí tuệ mình giác tỉnh. Còn đi là nói về cái phần mình giác tha, mình đi độ sanh. Thành ra nếu muốn đi mãn bồ đề thì mình tự mình giác tỉnh rồi, không phải đi giác tỉnh cho chúng sanh, nhưng mà cái lòng đi độ cũng gọi là đi mãn bồ đề.
Mà tại làm sao thế? Tại sao thầy cứ tưởng bồ đề là trí tuệ? Thì mình cứ tu trí tuệ là mình có bồ đề rồi, tại sao lại phải có bi trí cứu cánh mới viên mãn được cái bát nhã bồ đề?
Thầy, theo con nghĩ là bởi vì nếu mà mình tu, mình chỉ giác tỉnh thôi á, thì là mới có mình thôi. Còn khi mà mình ra độ sanh á, thì chúng sanh đã đủ thứ này nọ, mà mình vẫn có cái trí tuệ giác tỉnh được, thì cái thật sự đó mới gọi là có trí tuệ hoàn toàn.
Ừ, đó. Thì đó là nói về phần sự thì thế. Còn nói về phần lý thì bởi vì tất cả chúng sanh nó là ông Phật hết, có phải cái vị mà được cái trí tuệ là thấy được chúng sanh nó có tánh thật đầy đủ không? Phải không? Mà mình thấy nó là người ông Phật, mà bây giờ nó cứ lăn lộn, nó làm con ma, con quỷ, con chó, con mèo, nó chịu bao nhiêu cái khổ. Mình thấy cái khổ mình cứu được mà mình kệ thì mình có ác không? Mà ông Phật thì có ác không? Thế cho nên cô muốn làm ông Phật thì cô phải đủ cả. Thế giờ đến cái thứ ba là quy vô sở đắc, là pháp thân đức, nghĩa là thế nào chúng đã. Còn đầy đủ rồi. Mình tu đây là chỉ để giải cho sạch những cái mê thôi. Thế còn một khi đã tỉnh ấy, thì mình đầy đủ, mình bản lai vẫn là Phật. Cái may như thế đấy. Bây giờ tu là chỉ giải có cái mê thôi, mà cái mê lại là cái hư vọng. Thành ông chủ giảng cái câu hai câu trên là tu thần.
Hai câu trên là tu thần, tức là hai câu ở trên là nhập như lai tạng, viên mãn bồ đề. Đó là cái đạt được cái kết quả của tu thần.
Tu thần.
Tu dưới là tánh vốn đủ, quy mô sổ đất thì cái này rõ ràng mình tìm lại cái bản lai của mình, mình đã được như thế mà mình tìm lại được thôi, mình làm sáng tỏ cái bản lai của mình thôi, không có cái gì ngoài cả.
Hai câu trên đấy là cầu phước mới cầu tuệ thì mình phải tu để mình có. Còn cái câu sau thì như ông chú vừa nói, mình trở về cái pháp thân của mình. Đúng rồi. Đâu chẳng kính thừa mà tự lợi lợi tha sao mình bình an. Cái câu cuối cùng mà tự lợi lợi tha sao,
tức là nói chung quy của ba cái cách
lại đâu chẳng tính thừa mà tự lợi lợi tha sao. Coi như là cái câu này là kết cả cái bài giảng của tổ, tổ kết một câu ấy cuối cùng. Đó là tổ bảo cho mình cái gì đây? Đấy, sự thật là như thế. Sự thật là thế nào?
Sự thật là mình mê.
Sự thật đấy là mình, chính mình là ông Phật. Mà đấy mình là biến chiếu. Mà đến nỗi bây giờ tối mù đấy. Nếu mà mình chịu một phiến công phu thì mình được ba cái quả đức này: nhập Như Lai, diệu trang nghiêm hải, viên mãn bồ đề, phi vô sở đắc. Vậy thì mình có nên kính thừa mà tự lợi lợi tha không? Mình có nên hạ thủ công phu làm cái việc này không? Thế, thế mà mình muốn làm ấy thì mình phải có hai việc là phải tự lợi và lợi tha. Thế nào là minh an tự lợi mà thế nào là minh an lợi tha?
Tự lợi tức là con phải lo tu cho chính bản thân con.
Lợi
tha là con sau khi mà đã tin được bản thân con là chính được thì con sẽ đi cho tổ.
Phải lo cho mọi người. Nhưng mà đừng có giống như cô Tánh ấy, cô móng mồi móng rưỡi. Cô bắt em cô ấy phải, phải học, phải tu. Mà phải thế nào? Tánh nó nhìn thế. Phải thế nào? Mình phải tùy cơ, tùy duyên. À, đã là một vị Bồ Tát. Đấy con thấy không? Chúng mình có thấy như thế này. Đấy, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chính Đức Đại Thế Chí là ông tổ của mình về pháp môn niệm Phật phải không? Mà có đứa nào nó chịu thờ không? À, còn Đức Quán Thế Âm thì ngài là ông tổ của môn thiền, mà không phải tổ nó, mà nhà nào nó cũng thờ, cho đến đến nỗi thờ trong nhà rồi còn thờ ngoài cổng, nó thờ ngoài ngõ nữa. Tại sao thế con? Đấy, đấy. Đấy. Người ta ai cũng thế thôi, ai cũng thích ăn bánh. À, thuốc ấy thì bổ thì tốt thật đấy, nhưng nó đắng lắm. Cho nên chỉ cái người khôn ấy, nó mới biết uống thuốc. Chứ còn bánh ấy, thì đứa trẻ nít nó vội vàng, nó hớn hở, nó đón mừng. Phải không? Đấy. Thế thì bây giờ con phải làm thế nào? Cái đạo Phật của con ấy, như cái bánh ngọt ấy, thì cả người khôn lẫn người dại nó đều khen, nó đều mừng, nó đón. Còn cái đạo Phật của con ấy mà cứ như thuốc ấy đắng ấy, thì nhiều đứa nó lắc đầu. Mà nhiều, nếu mà như cô Tánh ấy nắm cổ bắt nó bắt nó tu ấy. Nhiều khi bên ngoài ấy, nó giả vờ nó sợ nó nể, nhưng mà trong bụng nhiều khi nó lại oán ông Thích Ca. Nó nói ông đặt cái đạo Phật làm gì để cho tôi khổ. Thế cho nên các Bồ Tát tùy cơ tùy duyên mà cứ một lòng mong lợi ích cho người ta, chứ đừng lấy cái ngã ái của mình bắt người ta phải theo ý kiến của mình. Cái ngã ái ấy, nó chính là cái đáng ghét lắm. Mình cái, ai người ta cũng không ưa, mình đứng dựng cái ngã của mình lên là không ai ưa, mà chính cái ngã ấy nó là phi đạo rồi. Có phải không?
Dạ.
Chính nó là trái đạo Phật rồi. Đạo Phật cái việc đầu tiên ấy là phải xả cái ngã. Mà bây giờ mình cứ cái ngã của mình dựng đứng lên rồi bắt người ta phải theo. Thế thì chính mình đã trái đạo rồi, huống chi là mình có đạo mà dạy ai. Cho nên con tùy cơ tùy duyên, như thế gọi là tự lợi và lợi tha. Chứ không phải là thấy tổ ở đây tổ dặn dò phải tự lợi lợi tha, mình có khả năng mình học, mình có khả năng mình tu, rồi mình cứ sang người bắt thằng xóm phải theo.
Bạn đứng lại là thầy, người rắc má là thầy. Chứ ấn má cho được.
Nghĩa là mình có cái tâm mình muốn cho người ta được hưởng cái lợi ích, mà thật là thương xót tội nghiệp. Người ta có cái tánh Phật mà bây giờ người ta cứ làm những việc ma, mai đây người ta phải đọa lạc. Mình trông thấy người ta đi xuống hố, cho nên mình có cái lòng thương cái đó có. Thế nhưng mà mình tập tình mình giúp đỡ, nhưng mà cứ tùy cơ tùy duyên. Mà cái số một ấy là mình phải đúng pháp đã. Mình phải học, mình phải tu mình đúng pháp. Rồi lúc bây giờ mình lo cho mọi người. Cho nên đây này gọi là kính thừa. Thế nào gọi là kính thừa nhỉ? Thừa là phụng hành, cung kính mà phụng hành, để tự lợi mà lợi khác. Thầy có ba cái việc này. Đây là người bắt đầu tu đó, khi mà bắt đầu hạ thủ thôi thì phải, đã phải có ba cái tuệ này rồi.
Hạ thủ này tức là bắt đầu.
Hạ là bỏ xuống cái bàn tay, thủ là cái bàn tay, bắt đầu đặt cái bàn tay xuống, tức là bắt đầu đặt tay vào sự việc và công việc làm.
Bắt đầu là một cái sơ cơ khi bắt đầu. Công phu tu phản văn phải có đầy đủ ba tuệ. Nhất là văn tuệ hệ của đa văn. Văn tuệ là học rộng nghe nhiều. Mà hệ của đa văn là ý thức, câu ý thức phân biệt hiểu rõ.
Nghĩa là thế nào?
Như vậy là anh vừa nghe nhưng đồng thời biết phân biệt hiểu
rõ. Để hiểu.
Câu đây là đồng thời
đúng không ạ? Cho nên cái việc thông thường của chúng mình, những cái người học giỏi đó, là cái người nghe nhiều mà hiểu rõ được nhiều,
nhưng mà biết phân biệt
thôi. Thế đấy là thông thường. Nhưng mà ở đây ấy, thì thể của đa văn lại là cái gì?
Văn tánh.
Là cái tánh nghe.
Tánh nghe.
Chí lý như vô phân biệt. Anh chú nhận nghĩa đi.
Trí là cái chỗ mình biết ấy. Còn lý là cái bản chất của sự vật.
Thế đây. Thế vậy thì trí bây giờ ở nơi mình, cái trí là mình xoay về mình nghe cái tánh nghe. Thế cái năng nghe ấy thì là trí, mà cái sở ấy là lý. Bây giờ mình đem cái trí của mình, cái ánh sáng trí tuệ của mình soi chiếu, soi trở về cái tánh nghe của mình. Thế cho nên cái trí này là chúng mình là thật trí, mà cái lý này là cái thật tướng. Chúng mình thì cứ gọi là cái thủy giác, đem cái thủy giác mà soi lại cái bổn giác. Tôi thì nghĩa là cứ nôm na mình nhận được là bây giờ hàng ngày mình có cái trí tuệ, cái sáng suốt của mình đem ra ngoài mình nghe chuyện hàng xóm. Bây giờ mình quay trở lại, mình lại quay về mình nghe mình. Đó. Thế thì gọi là trí. Cái trí tức là cái biết nghe. Bây giờ nó quay về, nó nghe cái tánh nghe. Cho nên cả hai cái cùng như nghĩa là bất động mà vô phân biệt. Thế là đem cái thật trí soi cái thật lý, cái thật tướng. Mình đem cái trí tuệ của mình rồi mình lại soi lại mình. Cho nên đây gọi là trí lý như thể của văn tuệ là văn tánh, chính cái tánh nghe đó, mà nó nghe, nó lại nghe nó, chí lý như vô phân biệt. Thế là lại xoay về, mình lại xoay về. Nên nói thì nghe tựa hồ như khó, nhưng cái việc làm thì giản dị. Nghĩa là bây giờ mình sẽ an định cái tinh thần của mình lại, mình nghe mình, an định cái tinh thần lại, thế thôi. đừng nhận cái cảnh ở bên ngoài mà chăm chú về mình, thế thôi. Nghĩa là an định cái tinh thần. Cho nên cái pháp này, tu này nó gọi là tam ma đề, là vào chánh định.
Tu tuệ theo nghĩa thông thường là
phân biệt tính toán nó có nó không gì cả. Đấy. Nghĩa là tóm lại là cứ một mực phản văn thôi, một mực quay về soi lại mình. Đấy. Hay nói một cách khác là cứ việc an định tinh thần. Đấy, về bên niệm Phật thì gọi là nhất tâm bất loạn. Ở đây là soi về mình, không có móng niệm. Trong cái lúc soi đây thì điểm thứ nhất là có những cái âm thanh ở bên ngoài nó gọi, mình đừng để tâm ra ngoài là một thứ, là một. Hai nữa là có những cái vọng tưởng tập khí của mình vô minh nó cứ hiện lên, mình đừng nhận là mình, mặc cho nó tan đi. Và thứ ba nữa là cái thân này nó đau nó ngứa nó chuyện này chuyện kia nó gọi, mình cũng mặc nó. Mình an định vào cái tinh, cái tánh bồ đề của mình thôi, mình sẽ an định như vậy.
Ba thứ ba là tu vậy.
Khó đấy, cái tu này. Cái tu. Đấy. Người ta an định vào cái tánh bồ đề, cái tánh nghe, gọi là cái tánh nghe, tức là cái tánh Phật của mình bây giờ để thôi, chứ có phải cái gì khác đâu, phải. Đấy, cứ an định như thế. Nhưng mà đây ấy, phải đạt được vạn hạnh cùng thiền quán. Như chúng ta nói ấy, thì là cái thiền quán đấy, mình quay cái trí tuệ của mình về, mình soi mình, mình an định lại, thì đó gọi là thiền quán. Mình lại soi mình, gọi là thiền quán. Nhưng mà bây giờ ấy, phải đạt được, phải cùng với vạn hạnh không trái nhau, nghĩa là phải ở ngay trong đời sống hàng ngày này, chứ không phải ngồi riêng một chỗ mà định một mình đấy, mà phải vẫn phải nhớ đến tánh bồ đề của mình, cái tánh thủ đăng nghiêm của mình đấy. Ngay mình phải làm các thiện hạnh đấy, muốn chi là trong lúc thực hành các thiện hạnh đấy, người ta đến người ta xin mình phải bố thí, người ta cầu học mình phải giảng pháp, người ta cần cái gì mình phải giúp. Sống trong đời sống hàng ngày không chống trái, nhưng mà mình vẫn sống ở trong tánh bồ đề của mình. Thì như thế gọi là tu cái phản văn này. Mà sơ cơ là phải bắt đầu là phải có cái ba cái tuệ này rồi, phải làm ngay ba cái việc này.
Thay cái vạn hạnh này có thể thay
bằng
cái ví dụ như là vạn hạnh đây là
tất cả các công việc gọi là vạn hạnh, nghĩa là cái đời sống hàng ngày không có chướng ngại gì cả. Nhưng mà cái này chỉ bởi vì mình chưa nhận được cái tánh của mình là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là mình chưa quen sống với tánh của mình, mình vẫn cứ quen sống với để tập khí thế gian. Còn cái vị này ngài đã buông được tập khí thế gian rồi, lúc nào cũng phải nhớ đến cái tánh của mình để xứng tánh mà làm việc. Đã. Thế thì mới thành Phật được, sống với tánh Phật thì mới thành Phật được. Chứ mình sống với cái ý thức sanh diệt thì dĩ nhiên là mình lại theo cái đường sanh diệt. Thế cho nên phải tập ngay xứng tánh mà làm các việc thiện, nghĩa là ngay trong đời sống hàng ngày của mình lúc nào cũng sống với cái tánh Phật, tánh bồ đề của mình, không quên cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên phải nam mô, nghĩa là cái gì, niệm Phật, nhớ đến Phật, nhớ đến cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên Phật nó dùng cái phương pháp cho chúng mình niệm danh hiệu để nhớ đến. Mình chợt mình quên, nhưng mà miệng mình nam mô a di đà Phật, thế là mình nhớ cái ra. Chứ không có thì mình quên. Nhưng mà ở đây ấy, thì các vị tu phần văn các vị không có niệm. Nó chỉ khác nhau có một cái ấy thôi. Các vị là nhận thẳng cái tánh của mình, sống vào thẳng cái tánh của mình. Còn đằng kia là nhớ đến cái tánh của mình. Mới nhớ đến, nhớ đến. Để nhớ mà nhớ mãi thì tức là nó không quên. Mà không quên thì mình là mình rồi, còn phải lối thôi. Sống vào thẳng cái tánh của mình. Còn đằng kia là nhớ đến cái tánh của mình. Mới nhớ đến, nhớ đến. Để nhớ mà nhớ mãi thì tức là nó không quên. Mà không quên thì mình là mình rồi, còn phải lối thôi. Thì cho nên cái pháp môn niệm Phật là để cho những người thấp đến đâu vào cũng được. Còn cái này ấy, thì phải là những các bậc này gọi là thượng căn thượng trí, mà phải học giỏi mới mới nhặt được cái này.
Khởi diệu trí thủy giác như huyễn, khởi diệu trí thủy giác như huyễn, đem trí chiếu lý. Về sau hội bốn
hàng năm mình học được năm ấm này, sáu nhật này, 12 xứ, 18 giới, thế là bốn khoa,
bốn bảy đại, hiện ba Như Lai tạng, cũng chỉ là bàn được cái này. Nếu có thể nơi đây niệm xét phân minh nhân tu căn bản thì mới có thể viên thành quả địa.
Đấy, phải tìm cái nhân chất căn, cái tánh Phật của mình nó là cái nhân tu căn bản đó. À, tức là nhận ngay lấy cái kiến tinh đấy. Cho nên Phật 10 lần nói, tức là cái tánh Bồ Đề của mình. Thế nếu mà nhận được cái ấy thì mình mới tu được. Cho nên cái việc đầu tiên.
Văn tánh là ba sơ ở trong tánh nghe, văn tánh là lý chẳng sở thiếu, là diệu lý vạn giác ở trong căn.
Thế đấy, cái văn tánh tức là cái tánh nghe, là lý cảnh, cảnh là bởi vì lý do mình soi về. Cái tánh Bồ Đề của mình ấy, nó là cái chỗ mà mình chiếu, là cái cảnh để mình soi. Chính cái tánh Phật của mình thì ra mình soi về. Cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình đó. Thì đấy, mình bây giờ mình quay về, mình soi mình. Tức là mình lại an định lại mình soi mình, tức là mình an định lại cái tinh thần của mình. Mọi khi thì mình cứ đem cái tâm trong bên ngoài, mình lãnh những cái tánh nghe, những cái âm thanh ở ngoài. Bây giờ mình buông, thì ngay cái việc buông ấy, tức là mình an định rồi. Đây tôi nói làm hai việc mà thật nó có một.
Vậy thì khi mà mình an định như vậy, tức là mình đang lý cảnh sở chiếu.
Nhưng mà mình phải để ý, phải chiếu soi cái tâm mình. Mình lại soi mình và thấy tôi chả làm gì cả. Nói thì nó ra nhiều cái rắc rối, chứ làm thì nó chỉ có thể thôi. Cứ đụng cái thần lại, nhìn về mình, đừng nhìn ra bên ngoài, có thể thôi.
Thì cái đó gọi là mình đã khởi diệt trí thủy giác như vậy.
Đấy, cái đấy là cái trí thủy giác. Và vì cô bây giờ cô bắt đầu, cô đang đi tìm hiểu cô đang quay về để cô thám hiểm cô. Thì cái trí muốn tìm hiểu ấy, cái đó gọi là trí thủy giác. Thủy là nó mới giác. Bây giờ đem cái trí thì mới tìm hiểu ấy để đi tìm hiểu cái bồn giác mình đã có từ xưa. Thế cho nên cái việc làm này mới gọi là như huyễn. Đó. Thế như thế gọi là đem trí chiếu cái lý. Và như thế gọi tên là văn huân văn tu, nghĩa là mình nghe cái tánh nghe, rồi cái tánh nghe nó lại huân tập lại mình trở lại mình lại huân tập cái tánh nghe. Thì cứ dùng danh từ nhiều mà rồi thì nghĩ lắm là đâm loạn, cứ biết rằng mình đấy không có cái gì khác cả, mình lại đi xoay lại mình và thế thôi. Bây giờ đem mọi khi mình cứ đem cái trí tuệ để mình bàn, mình tính những cái việc gì ở đâu. Thì bây giờ đem cái ánh sáng trí tuệ trở về thám hiểm lấy mình, ngó lấy mình, xoay mình, thế thôi. có thọ một cái là liền có tưởng một cái là bật ra lời nói hay việc làm là có hữu. Liền nhau cho nên Phật bắt, cho đến nỗi Phật phải đặt ra làm hai, một cái tiểu học, một cái đại học. Cái tiểu học ấy là tập những cái như Quang vừa nói, hẳn học cho xong cái đi đã, buông cho sạch cái vô minh này, rồi bây giờ mới trở về cái này. Còn đằng này mình với vô minh là một nhau ạ. Ông An Nam ông nói sống với vô minh, chết với vô minh. Mà để nói chuyện đi về ngay cái này khó. Cho nên Phật là phải tách cái giáo lý của Phật ra làm hai, một cái tiểu học phải làm cho trọn. Cho nên bên Nguyên Thủy người ta gọi nhận người ta là Nguyên Thủy, tức là người ta là gốc. Phải học cái trước đi đã. Nhị thức tức là cái cô nghe cái âm thanh ở bên ngoài, đó là biết là cái nhị thức đã sanh, thì cô mới có một cái âm thanh hiện lên. Thì bây giờ không phải là cái chuyện nghe hàng ngày ấy, mà trở về cái tánh Bồ Đề của mình, cái tánh Phật của mình. Thầy vẫn cứ ví là như là điện ở trong nhà. Đấy, điện mình không trông thấy, còn bây giờ nó phát ra cái đèn sáng, phát ra cái radio biết nói. Cái những cái ấy thì là thuộc về cái nhận thức, cái nhị thức, thuộc về cái thức bên ngoài. Còn cái điện nó không hình không tướng, nó vẫn ở trong cái nhà ấy. Cái điện nó thuộc về căn. Đó. Thì bây giờ mình nói về cái tánh nghe. Anh nghe tánh Phật của mình là cái tánh biết, mà là chính mình nghĩa là cái gì đâu. Nói cho nên các vị bên thiền ta bớt nói là thế, càng nói nó càng rối rắm. Tư tuệ nghĩa là cứ thế mà làm, cứ thế mà chuyên chăm chú mà ngó, mà sống với cái tánh nghe của mình, sống với cái tánh Phật của mình. Thế là tư tuệ. Thế còn tu tuệ là phải tập làm sao trong cái lúc mình làm việc, mình cử động, mình làm các việc, cho đến vung tay khạc nhổ. Đấy. Mỗi mỗi mình đều sống với cái tánh nghe của mình, chứ không sống với cái tánh sanh diệt nữa. Tập, thế nào gọi là tập? Đã gọi là tập thì chưa phải là hoàn toàn, nhưng mà hướng về cái việc ấy, sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Đấy, Nam Mô là quay về nương tựa, sống với cái tánh ấy, chứ không không nhận cái thân cơm gạo này là mình. Là đã nhận được cái việc làm của mình rồi. Đã. Thế nào gọi là trí thủy giác? Thế nào là nghe cái tánh nghe? Đấy. Đã nhận được cái việc thế, nghe thì gọi là thủy giác, mà cái tánh nghe là bổn giác. Đấy, bây giờ mình khởi cái đem cái trí để soi về, để tìm hiểu. Cái trí soi về tìm hiểu đó là gọi là thủy giác, là mới tỉnh ra. Thế mình tỉnh cái gì để đi tìm cái tánh bổn giác của mình, cái tánh thật của mình xưa nay vẫn là tánh giác, để quay về soi lại mình. Thế thì đó là văn tuệ. Nhận được cái việc ấy thì gọi là văn tuệ. Thế rồi từ nay là đi cứ thế mà làm thì gọi là tư tuệ. Thì gọi là tư tuệ, tức là cứ chuyên tinh một cái việc ấy thôi, thì là tư tuệ. Thế rồi tu tuệ là tập đem cái việc làm ấy mà ở trong cái hành động hàng ngày, trong đời sống hàng ngày, nghĩa là lúc nào cũng nhớ trở về cái tánh Phật của mình, sống với cái tánh Phật của mình. Mình từ cái tánh Phật ấy mà mình khạc, mình nhổ, mình vung tay. Thế cho nên Tổ Huệ Năng đó, Ngài chẳng đôi thôi gì cả, hắn cứ kiến tánh đã, thấy được tánh đã. Mà thấy được tánh ấy thì các Ngài không giảng như thế này, mà các Ngài cứ giơ ngón tay cho mình thấy và
Léo mũi
như đấy. Nghĩa là các Ngài làm đủ cách để mình nhận được ra thì thôi. Thỉnh đó chính cái việc hàng ngày của mình đây này là gốc chói buộc. Đã.
Phản văn nhập lưu vô tánh, tức là gốc giải thoát.
Đấy. Bây giờ chỉ có một việc là buông cảnh ra.
Phản văn.
Buông cảnh ra. Đừng đừng nghe âm thanh ở bên ngoài, đó là gốc giải thoát.
Đúng đấy, phản văn nhập lưu, đúng đấy, tức là gốc giải thoát. Thôi quả không được, đó là gốc giải thoát. Cho nên chư Phật khác miệng, đồng loài bảo A Nan.
Lúc này nghe hết chuyện này sang chuyện kia, đó là luân hồi sanh tử. Còn các ngài tu cái này, các ngài nghe cái tánh nghe thì đó là giải thoát niết bàn.
Khúc đều sáu căn. Bồ Tát.
Mười phương Phật khác niệm đồng lời bảo A Nan.
Thế nên mình là tu phản văn là hợp ý chỉ Phật.
Đúng rồi, thì đúng rồi. Tội nghiệp. Phật nói bao nhiêu kinh chỉ để cho mình trở về cái tánh Bồ Đề mà mình đâu có chịu trở về.
Tức là mình chạy theo ra ngoài đó.
Chạy theo cái dòng ra ngoài.
Ra ngoài để mà duyên âm thanh. Tức là ngược lại.
Chạy ra ngoài thì bây giờ quay vào.
Còn tùy thuận.
Duy đây không có nghĩa là suy ngẫm mà là làm chuyên tinh một việc. Trong sách có lấy cái thí dụ như cái con ong, cái con ong hễ nó cứ rảnh một cái ấy, là nó đi tìm cái hoa. Thế nó đến cái hoa ấy, thì nó không có vào ngay mà nó đi vòng, nó bay vòng tròn cái hoa độ vài chục lần để nó xét ở trong có cái chuyện gì không. Chứ nó không có đến nó đâm đầu ngay vào cái hoa, nhỡ ra lại bị cái gì chăng đấy. Thế cho nên nó chạy vòng tròn. Cái đó là ví với cái tư, ở đây gọi là tư tuệ của mình, nghĩa là cái cũng là một việc mà mình làm thật nhiều đấy. Như cái con ong nó chạy quanh cái hoa, nó suy, nó xét cái hoa đó, nó làm thật kỹ rồi lúc bây giờ nó mới vào cái hoa.
Thoát niêm là cái gì? Thoát niêm để nội phục.
Niêm là dính. Đấy như hôm qua mình học đó. Vì cái tâm của mình nó dính vào cái sáng với cái tối. Cho nên thành là có cái nghe. Cái tâm của chúng mình nó dính vào cái động với cái tĩnh. Thành là có cái nghe. Cái tâm mình nó dính vào cái sáng tối. Thành là có cái thấy. Đấy, cái gọi là niêm.
Không có trao đổi những các tầng, không trao đổi những các tầng. Như thế trí quang không gọi ra ngoài, không cần phong trần mà trần vẫn vong.
Thì bây giờ cứ một cái việc nội phục thì tự nhiên là vong trần.
Ngay cái lúc mình không theo đọc tỉnh là mình đã nội phục rồi. Mình quay trở về chân nguyên rồi.
Tôi nói kiểu nào cũng được, miễn là làm cho đúng. Bội là quay lưng lại, bỏ, buông bỏ. Buông bỏ cái cảnh chân, trở về hợp với cái tánh giác.
Bộ trần hợp giác là diệu trí tu hành của Lăng Nghiêm. Rất tà hiếu, rất xảo diệu. Vong sở giải kết động của thanh trần, vong sở giải kết động của thanh trần là công phu bất.
Giải cái mối kết động là thế nào?
Giải mối kết động như vậy là mình không tự để mình ràng buộc với cái theo cái
âm thanh nữa.
Âm thanh nữa
thì có âm thanh tức là có động.
Dạ vâng, thanh trần.
Thế giờ mình bỏ cái âm thanh, mình đừng có buộc ràng với cái âm thanh nữa. Thế gọi là giải cái kết động.
Vong sở. Vong sở là con người. Sở là bản thân mình ấy. Vong sở là giải kết động của thanh trần. Là công phu bất động. Chẳng phải tiêu diệt âm thanh mà là định lực có công. Mình phải, đúng là mình không thể tiêu diệt âm thanh được. Nhưng mà mình phải phát huy cái nội lực của mình để mình không bị âm thanh nó lôi kéo. Chẳng phải tiêu diệt âm thanh mà định lực có công.
Cái đấy bây giờ mình định lại, cái định lực là cái khả năng an định của mình đấy, cái nó đã có cái công tức là nó đã đắc lực thì tự nhiên mình không nắm được cái âm thanh, chứ không phải nghĩ đến cái chuyện là diệt cái âm thanh. Cứ mặc cái âm thanh nó cứ hiện lên, nó tan đi, mặc nó, mình không nắm lấy nó, mình an định cái tinh thần, mình không nắm lấy nó, thế là được rồi. Chứ không có phải khởi cái tâm là diệt bỏ cái âm thanh, không, cũng không cần phải vào trong nhà đóng cửa lại tịnh khẩu, cứ bình an tha hồ cho âm thanh nó mặc, nó khởi lên. Nhưng mà chính mình ấy, mình không có vơ lấy cái âm thanh đó, mình cứ mặc nó thì nó tự tan. Cho nên không cần phải khởi cái tâm tiêu diệt, mà chỉ bởi mình chỉ cần có cái việc là mình an định. Cái định lực nó có công, nghĩa là nó đã có cái an định của mình, nó đã hữu hiệu, thì nó không nắm được âm thanh. Thế thôi. Thì dĩ nhiên chẳng vất vả nhọc nhằn gì cả, mà lại còn khỏe là đằng khác nữa. Chính cái chuyện đi vơ âm thanh ấy là cái mệt nhằn, còn chính cái này là cái khỏe mạnh. Chả bận, không có phí sức một tí nào mà. Cứ việc mặc, ai nói gì kệ, không bận lòng. Chứ đâu có phải đi cãi nhau, đi tranh hàng cái âm thanh ấy huyện thì giả kệ. Cứ an định cái tinh thần, mình quay về mình, thế thôi. Rồi mặc.
Nhập lưu
đã gỡ được cái nhĩ thức rồi đấy. Cái nhĩ thức và một cái như cái chân của mình này. Những cái người có cái chân mà bị cùm lâu ngày rồi, cái đến lúc mà gỡ cái cùm ra, hai cái chân nó không đi được nữa, nó liệt cái sức của nó. Thế thì bây giờ cũng thế, mình không dùng đến âm thanh, tức là mình không dùng đến cái nhĩ thức, thì lâu ngày ấy, cái khả năng mà thoát ra cái nhĩ thức ấy, nó liệt đi. Cái nhĩ thức nó không hiện hành nữa, cho nên cái âm thanh nó không có nữa. Như thế gọi là thoát được cái động trần. Thế cho nên cả ngày chỉ có cảnh tĩnh hiện ra thôi. Thế là thoát được cái nhĩ thức nó không hiện lên nữa, không làm việc nữa, nó bị liệt rồi, cái khả năng nó liệt đi. Thế bây giờ đây là cái tĩnh hiện lên, bây giờ hoàn toàn không có, không nghe thấy âm thanh nữa, nhưng mà bây giờ nghe toàn cái tĩnh,
nghĩa là âm thanh vẫn có bình thường mà mình không nghe thôi.
Mình không, cái nhĩ thức của mình nó không khởi hiện hành nữa. Đó. Cho nên rồi người ta mới hỏi thế tu là thầy điếc. Rồi ngay bây giờ cứ nhận từng việc một. Đấy.
Nhưng mà
đây nói là tĩnh trần, mình hết được cái động rồi thì cái tĩnh nó mới hiện lên. Thì bây giờ cả ngày mình lại đối với cái tĩnh,
tức là sáu cái mốt tết, từ mốt tết đầu động là mình xong rồi.
Đấy, phải bây giờ đang đi dần thôi. Đang đi dần đấy.
Lúc
đầu bây giờ là cái động với cái tĩnh, hai cái là một mối kết. Cái mối kết đầu là cái động và tôi thầy cũng không nhớ cái con số nữa, rồi thì đọc rồi. Học đây rồi thì đếm, thầy chỉ biết rằng hết cái động, coi như cái động đã hết, tức là cái nhĩ thức thì nó không hiện hành nữa, thế cho nên không có động nữa, mà bây giờ toàn là tĩnh. Nhưng mà tĩnh đây là cảnh tĩnh, chứ không phải là cái tĩnh đây là cái thứ tĩnh mà cô Hoa Nghiêm vẫn nói tới đấy, chứ không phải là cái tánh thể của mình. Cho nên phải gỡ cái tĩnh này. Tĩnh này nó cũng thuộc, nó cũng là trần. Thế cho nên cái cũng phải gỡ, phải giải đi.
Tĩnh trần.
Cái
vẫn dùng hai tuệ tư và thuốc.
Tiếp nối cái công phu phản văn như cũ, chứ không có thay đổi cái việc tu hành. Vẫn cứ tiếp tục nghe cái tánh nghe. Đấy. Cho nên gọi là tư và tu. Nhớ rằng tư ấy là chuyên nghe, cái chuyên làm cái việc ấy, chuyên nghe cái tai nghe. Còn tu ấy nghĩa là ở chỗ động, cũng như lúc mình làm việc ở chỗ đông người với lại làm các công việc, cũng như là cái lúc mình ngồi yên, phải sống với cái tánh của mình là tu.
Không duyên tĩnh thần,
tịch. Còn ban nãy là cái cảnh nó tĩnh, tĩnh với tịch. Tịch là tánh của mình, tuy rằng nó tĩnh mà nó vẫn thấy, nó vẫn biết, nó là tánh giác. Còn cái động với tĩnh là cái cảnh ấy, thì nó là thuộc về trần. Thế bây giờ tới đây ấy, là cả động mà cả tĩnh cũng là không. Rõ ràng không sanh tức là không có.
Cái lúc này mình thấy rõ ràng là
đến, đến đây là rõ, đấy, càng là rõ ràng. Nghĩa là cái tĩnh nó cũng phá được cả cái tĩnh. Bây giờ cái cảnh tịch chứ nó hiện lên, cái tâm của mình, cái tâm tịch của mình nó mới hiện rõ. Tức là bây giờ mình với cảnh là coi như cái cảnh bị xóa đi. Thế nên phải về cái tâm của mình thật.
Vong sợ là giải động thật.
Ban nãy là cái kết động, bây giờ là cái kết tĩnh. Thế là thì người ta đổi để dùng cái chữ thế thôi, chứ động trần với lại động kết nó cũng một nghĩa, mà tĩnh trần với tĩnh kết nó cũng là một nghĩa.
Tĩnh trần là còn ở trong. Nếu nhân không sanh
đó là thấy suốt, biết suốt. Bởi vì hai cái tai thì nó giải được cái động và tĩnh, thì là cái mắt nó cũng giải được cái sáng cái tối, cái mũi nó cũng giải được cái thông cái tắc, thân nó cũng giải được cái hợp với cái ly. Đó nghĩa là cái hai trần đó, hai trần đối nhau. Nếu mà cái tai mà gỡ được phần nào thì cả sáu căn nó cùng gỡ cả một lúc.
Như thị tiềm tăng.
Còn sở văn ấy là cái âm thanh, thế là cái nghe và cái âm thanh ấy đều hết. Văn ấy tức là cái căn nó biết nghe là năng, còn cái âm thanh bên ngoài ấy là chỗ nghe. Đấy. Thì có thể là cái âm thanh mà có thể là cái tĩnh. Ban nãy mình nghe cái động hết rồi, bây giờ mình nghe cái tĩnh, bây giờ cái tĩnh nó cũng hết rồi, thế cho nên gọi là sở văn đã tận. Còn văn, thế khi cái sở văn đã tận thì cái nghe nó còn không?
Vẫn còn, nó vẫn còn cái tánh nghe của mình.
Cái tánh nghe của mình thì còn. Nhưng mà bây giờ, ví dụ như tôi nghe cái âm thanh mà bây giờ không có âm thanh nữa. Đấy, mà lại hết cả cái tĩnh nữa. Thì bây giờ có còn gọi là cái nghe nữa không?
Mình không nghe mà nghe.
Cái tánh nó vẫn còn. Đúng rồi, cái tánh nó vẫn còn. Nhưng mà bây giờ cái nghe thì nó không gọi là nghe nữa. Thế cho nên gọi là cả năng văn và sở văn đều hết. Thế là cái chuyện nghe đó là hết.
Hai kết trần đã giải thì kết căn mới hiện.
Kết căn tức là văn. Hai kết trần là động tĩnh là cái sở văn. Thế bây giờ cái kết căn đó là cái văn. Cái chữ văn tức là năng văn đấy. Giải được cái động và cái tĩnh thì bây giờ đến cái văn ấy nó mới hiện rõ ra.
Căn là chỗ tụ cái nghe.
Thì bây giờ nó hiện rõ.
Thêm công phu hành đạo được vào sâu căn năng văn tùy theo mà giải.
Đấy. Đã, bây giờ mình cứ một cái việc mình cứ vẫn tuy thế mà vẫn cứ nghe cái tánh nghe của mình. Thế rồi cái căn nó tự nó lại gỡ ra.
Không có người thọ, tức là thọ ấm cũng phá.
Đã, phá xong được cái nghe, cái nghe đó thì mới phá được cái thọ ấm. Ban nãy là phá xong cái động với cái tĩnh ấy, thì là phá được cái sắc ấm. Còn bây giờ phá vào cái căn nó kết để nó nghe đó. Phá được cái nghe đó thì là phá được cái thọ ấm. Không có nhận cái thân này là mình nữa, cái tai này không phải là mình nữa, không có thọ, không đi đến đây mới thật hết cái thọ ấm là mới phá được cái ngã chấp.
mà căn và trần đã tiêu thì thức kỳ đâu mà sanh. Cho nên tưởng ngấm cũng phá luôn.
Đấy. Thế là phá được cái căn, đó là phá được cái thọ và cái tưởng.
Ở trên Phật đã nói căn này mà giải trước chính nhân không.
Đấy, không còn chấp ngã được.
Trước chính nhân.
Nhân không tức là không có người, tức là không có thấy ta, không có thấy người khác. Phá
căn này mà giải trước chính nhân không.
Chính là nhân không tức là phá được cái ngã chấp, không có lãnh thọ cái thân này là mình nữa.
Trần vong căn tật tức thức tiêu, trần vong căn tật thức tiêu vào chỗ vô sự.
Thế là tới cái bây giờ mình đấy, chúng mình bây giờ là hoàn toàn sống bằng căn trần và thức, mà bây giờ cả ba cái này không dùng nữa, thế là mình vô sở y thì mình mới thật sống vào mấy cái vô sanh.
Ba mối kết này Phật đã chỉ khi nói lao kiếm phát trần. Lao kiếm phát trần,
lao kiếm lao nhập, cái thấy nó lao nhập cho nên thấy ra cái hoa đốm ở hư không. Đấy. Thế là thành ra mới có cái thấy lao nhọc là căn, rồi cái hoa đốm là trần, rồi phân biệt cái hoa đốm là thức. Đấy. Thế bây giờ hết cả ba cái đó.
Nay ba mối kết phần thô đã giải, tức là trần không còn thoát mà kiến cũng không còn lao.
Thế là mới thật là hết cái mỏi nhọc đấy. Tức là sống, tức là buông được cái vô minh một phần nào là được. Cái này là buông được cái kiến hoặc nó tư hoặc rồi. Coi như là tới đây là chứng A-la-hán rồi đấy.
Tận văn bất trụ, giác sở
hết cái nghe. Tức là hết cái nghe, cái căn, cái trầm, cái thức. Thì gọi là hết cái nghe cái gì? Đấy đấy, cho nên gọi là tận văn. Nhưng mà bất trụ tức là vẫn không dừng cái công phu. Đến đây xong được cả căn trần thức, nghĩa là hết cái chuyện nghe rồi đấy. Hết cái chuyện nghe, chuyện thấy, chuyện ngửi, chuyện nếm. Thì dĩ nhiên là còn lại cái tánh giác. Đấy. Thế nhưng mà vẫn không ngừng lại. Gọi là bất trụ, tức là cái công phu tu vẫn không ngừng, vẫn cứ quay về mà soi cái tánh giác của mình. Bây giờ không gọi là tánh nghe nữa thì gọi là tánh giác. Đấy, vẫn cứ như thế, cái công phu vẫn một việc, cho nên mới gọi cái pháp môn này là giản dị, không thay đổi. Cứ vẫn cứ một việc làm thôi, là trở về an định về mình và thế thôi. Thế thì bây giờ lại soi thì thấy mình là tánh giác. Thế thì bây giờ khi mà mình còn soi thấy mình là giác, vậy là vẫn có năng giác và sở giác. Cái trí nó soi là năng giác, và cái cảnh là sở giác. Mình lại soi mình nhưng nó vẫn thành có năng có sở. Đấy. Thế là có giác mới sở giác. Thì bây giờ mình phải không cái việc ấy đi. Phải không cái việc còn thấy có năng giác, sở giác.
Đây là giải mối kết giác. Cái giác đó gọi là kết. Đây là giải mối kết giác.
Đúng nữa. Bây giờ chỉ là giác thôi.
Chỉ mông minh một giác. Mông minh, chỉ mông minh một giác. Nếu trụ vào cảnh này thì chỉ được ngã không, không được pháp không. Ác vĩnh viễn dọa vào cái hố sâu vô biên.
Tức là niết bàn của các vị nguyên thủy đấy. Thì ở đây ngài gọi là cái hố, trong khi người ta tu mãi mới cầu để được cảnh niết bàn. Ngài gọi là cái hố.
Nếu trụ vào cảnh này thì chỉ được ngã không, không được pháp không. Ác vĩnh viễn dọa vào cái hố sâu vô biên. Nếu không trụ ra công chính nữa, vẫn quán văn tánh. Vẫn là quán văn tánh,
nghĩa là cứ quán cái tánh giác của mình.
Sau khi hoàn toàn thoát cả trần lẫn căn, hiện tiền cảnh sở giác trừng lặng vô biên. Năng giác tức là trí chiếu soi cảnh ấy. Cảnh và trí đối nhau, năng sở tồn tại là chướng phải giải. nếu mà còn thích phân biệt năng và sợ thì vẫn là một cái trước.
Mình còn phải soi, thế là vẫn cứ soi, mình lại soi mình, nó vẫn thành hai. Cho nên bây giờ phải phá cái ngăn cách hai đi.
Đúng rồi thầy, cái chỗ mà khi mà năng văn, sợ văn đều tập, căng trần đều kiên, sáu dục không hiện hành. Tức là cái tới cái chỗ đoạn này là hoàn toàn
không còn cái chuyện thấy, nghe, ngửi, nếm, mà chỉ có tánh giác thôi. Nhưng mà nhớ là tánh giác là nó biết còn rõ bằng mấy mình.
Giác là sự giác không. Thì hỏi, giác là trí, giác là sự giác không. Giác là không.
Thấy mình giác, còn thấy cái tánh giác. Thế thì chưa phải là đã thật thức mà còn ngủ.
Thì cái câu hỏi đó là... cho câu hỏi này có phải giác là trí phần thuộc bát nhã, trí tới lý làm sao cũng không.
Có trí bát nhã là quý lắm rồi. Đem trí mà để soi lại mình thì quý lắm. Thì tại làm sao mà không? Nhưng mà đối với chúng mình ấy thì là quý. Chứ bây giờ cứ khư khư giữ cái chuyện mà mình lại soi mình, mà cứ giữ khư khư cái chuyện ấy thì tôi hỏi cô thực đã được chưa? Đã được cái tánh Phật chưa? Thế. Cho nên tới đây là phải bỏ đi. Phật đã dạy rằng thì là cái pháp của Phật nó như cái bè đó. Khi lên tới bờ mà mình lại đội cái bè mình đi nữa thì không được. Thì cái bè nó lại trở lại, nó thành cái chướng. Đấy. Cho nên lên tới bè thì mình phải bỏ, tìm cái chỗ khô để cái bè đấy, để cho ai cần ấy thì người ta sử dụng. Còn mình ấy thì bỏ đấy mà đi. Đấy. Nếu bây giờ cô cứ khư khư, cô còn giữ cái trí bát nhã của cô mà cô cứ để xoay cái gác, thì thành ra mình cứ bị cái này nó vướng. Cho nên tới đây phải buông cả, thì mới nhận được cái tánh đại đồng là cái tánh của mình ở khắp pháp giới. Nếu mà nó còn phải soi một cái gì thì con cũng biết là đó là còn là cái bắt đầu của cái vô minh. Và
thầy, khế là gì? Trí, khế lý, khế là phải là đạt.
Khế là hợp.
Hợp.
Cái trí nó hợp với cái lý.
Khế lý. Thầy, cái chỗ này con cũng chưa tập hiểu lắm rồi.
Thì dĩ nhiên, cái này mới lên tới chỗ này thì chứ không có anh nào là cái anh thật hiểu. Thế nhưng mà ở đây là người, như ban nãy sư cô vừa hỏi đấy, tức là ở đây người ta hỏi cái xem cái trí là cái trí bát nhã để soi cái chân lý, để tìm hiểu cái chân lý, thì cái việc này là hay lắm chứ gì. Làm sao ở đây lại bảo là bỏ đi?
Đã.
Thì như tôi vừa nói chuyện với sư cô đấy, thì dĩ nhiên cái trí bát nhã để chiếu soi cái chân lý là cái việc rất tốt. Nhưng mà còn phải chiếu soi cái chân lý là cái người ta chưa nắm được chân lý, người ta mới phải đi chiếu soi để người ta tìm hiểu. Còn bây giờ chính mình là chân lý rồi ấy, thì có cần phải chiếu soi nữa không? Thế thấy, cho nên đã tới đây rồi thì đâu có phải cứ cả ngày vận cái trí để mà soi nữa. Ở đây ấy là phải thấy được cái tánh thể gọi là tuyệt đại, gọi là tức là thật đến cái chỗ thành Phật này thì thế. Cho nên đây gọi là phá cái pháp chấp. Thành ông chú nói tiếp.
Không giác cực viên.
Cứu này là các ông tổ nhà mình thêm vào đấy. Các ngài cứ mang cái pháp thoại đầu, các ngài thêm vào. Chứ thật chính trong kinh không có hề nói đến cái pháp thoại đầu, mà chỉ dùng cái trí để soi thẳng cái lý.
Không sợ không diệt, cũng như cọ gỗ thành lửa cháy, cả hai cây gỗ cùng tiêu, kết không gỡ được là phá xong thành.
Nó để ra cái cảnh kia
không không.
Không. Trên thì phá cái giác, rồi bây giờ phá đến cái không, không cái giác thì nó cũng hãy còn không. Thế cho nên lại phải phá nốt cái không nữa. Câu không tức là năng không và sở không, cả hai cái cùng phải không đi.
Sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, giải kết diệt, hai chữ sanh diệt tổng lưu lên tóc mối kết. Động diệt thì tính sanh, tính diệt thì căn sanh, căn diệt thì giác sanh, giác diệt thì không sanh, không diệt thì diệt sanh. Bên thiền nói đầu xào tâm thức, bước thêm bước nữa.
Mình đã đi cái xào, mình leo cái xào này chạy leo đến đầu rồi. Cái xào dài 100 thước mình leo đến đầu rồi. Bây giờ bước thêm một bước nữa tức là rớt vào hư không. Đấy là cái khó nhất. Đấy, vì mối kết này rất khó.
Một khi giải được thì thân thấy bản lai diệt dục.
Tới đây mới thấy được mình, mới thật trở về mình.
Cho nên người nhập lưu chiếu đánh thoát được kết diệt, đến chỗ không sanh diệt mới là về đến nhà.
Bây giờ mới hoàn toàn là không có cái nút nào hết tí gì.
Đã diệt tức là quán trí trở về nguồn. Tất cả sanh diệt đã diệt rồi, kết diệt này tức là ở trên Phật đã nói, ở trên Phật đã nói,
tức là sạch hết cái mê. Bây giờ mới thật mình thấy mình. Ông Diễn Nhã Đạt Đa bây giờ mới thật là nhận được, à cái đầu của mình nó vẫn đây.
Tịch diệt hiện dần. Cái tịch chẳng phải là đối với độc mà là từ vốn.
Tịch diệt là niết bàn đấy. Nói tiếng Ấn Độ gọi là niết bàn, đầu người ta Việt gọi là tịch diệt. Đấy, cái chữ tịch diệt nghĩa là như thế, chứ không phải là diệt sạch, diệt sạch phiền não, mà là trở về cái tánh. Xưa nay nó không có chuyện gì là cái chuyện sanh với diệt cả.
Không động tính, không sanh diệt, không động tính, không sanh diệt là tịch diệt. Hư tâm tuyệt đãi, diệu thể cô viên.
Chú nhận nghĩa nó mà lô của chữ nho.
Hư tâm tuyệt đãi. Hư tâm tuyệt đãi.
Thế nào là hư tâm?
Con người tâm hoàn toàn không, không.
Đấy, không, không, nó như hư không là thôi. Tức là nó thông suốt mà nó không có một tí cái
động tĩnh gì
cả. Cho nên gọi là hư tâm tuyệt đại.
Diệu thể cô viên. Đấy là một cái diệu thể.
Cô là cô đơn một cô mình. Một mình nó độc lập chứ không có một cái gì nữa.
Diệu thể cô viên.
Thế mà nó lại viên mãn ở khắp cả.
Tôi nó.
Những cái này làm sao mình dịch sang tiếng Việt được? Mà cả ông Tàu thì cả ông ấy hay thế.
Viên đây có nghĩa là khắp khắp mọi nơi.
Viên là nó có mặt khắp,
khắp mọi nơi.
Nhưng mà nó cô nghĩa là một mình nó thôi chứ không có đối đãi với thứ nào cả.
Nó tồn tại chỉ là
một mình nữa thôi.
Tức là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Tức là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Diệu chân như, cái như này là thế nào? Tức là Như Lai Tạng, diệu chân như.
Như nghĩa là nó không động.
Như là không động.
Đấy, cho nên mới gọi là diệu. Nó biến ra đủ thứ, chúng mình thấy nào cây, nào cối, nhà nhà, cửa, núi, sông, người, vật. Mà bây giờ lại bảo nó vẫn cứ như. Tánh thể của nó bản lai vẫn cứ như. Bất động. Không chuyển biến, gọi là như.
Cũng tức là nhất thừa tịch diệt tràng địa.
Đấy, thế nào là nhất thừa tịch diệt tràng địa? Bây giờ chữ nho mình phải giảng cái chữ cuối cùng trước. Địa là cái gì? À, địa là đất, lại là cái chỗ.
Tràng địa.
Tràng địa là cái gì? Tràng tức là cái trường. Nói, người ta nói chạch đi, chữ viết là chữ trường. Trường học đó. Trường có nghĩa là dài, là cái trường học, là cái chỗ. Chữ địa là cái chỗ, mà tràng nghĩa là cái trường học. Học cái gì? Học cái tịch diệt, cái nhất thừa. Nhất thừa, thừa tức là cỗ xe. Chắc là ông chú biết người ta có nói tiểu thừa với đại thừa. Mà rồi Kinh Pháp Hoa thì nói nhất thừa, tức là cái cỗ xe để thành Phật. Tạm chia ra làm tiểu với đại, nhưng mà thật ra chỉ có một mục đích là để thành Phật thôi. Thế cho nên gọi là nhất thừa. Cái cỗ xe tức là cái giáo lý của Phật. Đấy. Cái cỗ xe là để nhất thừa là chỉ có một cỗ xe thôi, tức là chỉ có một cái giáo lý dạy người ta để thành Phật thôi. Tuy là nói trăm ngàn thứ kinh, mục đích chỉ để cho người ta thành Phật, cho nên gọi là có một cỗ xe thôi. Tức là giáo lý nói nhiều đấy, nhưng mà có một cái mục đích, có một cái cỗ xe thôi. Nên, tức là nói về cái giáo lý của Phật. Thế là đấy, tức là địa là cái chỗ, chàng là cái trường học. Cái trường học cái giáo lý nhất thừa này mà học về cái tịch diệt, tức là học về cái tâm của mình. Cái chữ tịch diệt ở trên vừa mới giảng, nó chưa từng sanh, nó chưa từng diệt, à, cho nên gọi là tịch diệt. Thế thì vậy thì đây chính là cái chân tâm của chúng mình, là cái chỗ để cho chúng mình học cái đạo, cái nhất thừa, cái giáo lý này. Thì chính là chân tâm chúng ta. Đấy.
Chân tâm là cái chữ dễ nhất
là nhận một chữ chân tâm nó gọi. Còn cả ngài, cả ngài muốn nói về các khía cạnh, cho nên cả ngài đặt ra nhiều tên.
Cái hư
là không có gì cả, như hư không thế này. Thì cái tâm của mình nó thông suốt, nó không có hình, không có tướng, không có cái gì cả, nó như không đây này. Cái tâm của mình nó không có một cái gì cả, tuyệt đại. Tuyệt đại tức là không có một cái gì ở trong, đẩn đục ở trong cả, chỉ có tâm thôi. Cái cột này cũng là tâm của chúng mình, cái chuông này cũng tâm của chúng mình. Đấy. Cho nên chỉ có cái tâm thôi, tất cả đây chỉ có Phật, không có cái gì cả.
Con nhìn cái hư này, con có tưởng hư là hư cấu, là không thật.
Thì đấy thì chính là hư, là không có gì cả, nó rỗng, nó không có cái gì hết.
Pháp của cổ Phật Quán Thế Âm, cổ Phật như là cổ Phật, pháp của cổ Phật Quán Thế Âm cùng với tu chứng giải kết của Thích Ca Mâu Ni Phật không hai không khác.
Đấy, đúng không? Thì cái lời Đức Thích Ca dạy chúng mình cái chỗ mà tìm căn, mới để tìm những cái căn 1200 công đức, mới chọn lọc các thức đó mà tu để chứng được gì nhị không, rồi thì hết cái nhị không thì đều là được vô thượng giác. Thế còn pháp của cổ Phật Quán Thế Âm, tức là những lời Đức Quán Thế Âm đang giảng đây, thì so sánh hai cái việc ấy nó như nhau không khác.
Vào lăng nghiêm tam muội là chứng được sở trụ của viên giáo,
sơ trụ,
chứng được sơ trụ của viên giáo.
Đấy,
chứng được sơ trụ của viên giáo.
Sơ trụ, sơ là mới bắt đầu, nghĩa là tu xong được cái pháp môn này, được cái thủ lăng nghiêm tam muội thì là mình bắt đầu mình mới trụ ở nơi tánh Phật của mình, nghĩa là phá xong được năm âm thì là mình mới bắt đầu mình gọi là sơ, là ban sơ, mới là cái ngôi mới bắt đầu trụ vào cái tánh Phật. Rồi về sau trụ vào cái tánh Phật rồi, còn phải đi độ chúng sanh, tu vạn hạnh, còn 10 ngôi hạnh nữa. Rồi lúc bây giờ đấy, được cái diệu dụng của tâm mình. Chứ còn đây là mới bạn nhận được cái tâm mình rồi, thoát được cái vô minh, nhận được mặt mũi mình thôi. Còn đi phải sử dụng được cái tâm mình nữa thì mới thật là cái người chứng quả. Cho nên chưa gọi là được thành Phật, mà mới gọi là sơ trụ đó. Đến đây phá xong năm ấm rồi, rỡ hết sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức, cho đến thức ấm, rỡ hết cả năm rồi. Nhưng mà mới là sơ trụ, bắt đầu là, tức là bây giờ mình ban sơ mình đứng ở cái tánh Phật của mình, tức là nhận được mặt mũi mình rồi, nhưng mà bây giờ còn sử dụng được cái tánh Phật của mình mà mình bỏ quên đã lâu, đâu có biết dùng. Đấy. Cho nên bây giờ còn phải tu 10 hạnh, 10 hồi hướng, 10 địa thì là mới thành Phật, mới lên đẳng giác, rồi mới lên diệu giác. tức là còn 30 ngôi nữa. Nhưng mà các vị này người ta đi nhanh lắm.
Nhưng mà thầy cái từ viên giáo là thế nào? Sơ tổ viên giáo.
Viên giáo tức là Bộ Lăng Nghiêm này chẳng hạn, gọi là học về viên giáo. Giáo là cái giáo lý, cái giáo lý của Đức Phật dạy mình nhận được cái tánh của mình nó vẫn viên thông ở khắp pháp giới. Thế gọi là viên giáo. Tức là trong cái lúc tu luôn luôn nhớ là mình ở khắp pháp giới, viên ở khắp pháp giới, tánh thể của mình ở khắp, chứ nó không thu lưu đút nút ở cái thân này. Thỉnh ông chú đọc đi Quán Âm Quảng Trần. Tánh của Ngài,
đúng.
Thế mà cái tánh của Ngài thì nó đồng thể với chư Phật, mà nó lại đồng thể với chúng sanh.